Chương 1 Hồi thứ nhất. Xuân tình phát dậy chốn Bồng Lai, thần tiên chịu nếm mùi trần tục. Thời ấy, bên Tàu có tướng Mông Cổ là Hốc Tất Liệt, võ nghệ siêu quần, tài năng bậc tụy, lại thêm thao lược toàn tài, nên thường đem binh sang quấy nhiễu Trung Quốc. Vua Tống là Triệu La dốc hết lực lượng ra chống cự, nhưng không tài nào đánh lui quân địch được. Trong cơn nguy cấp ấy, Triệu La nhờ có vị tôi trung tên là Văn Thiên Trượng bảo phò chạy trốn dùng Phúc Kiến, gây dựng lại cơ nghiệp, nên Triệu La ở ngôi được 23 năm. Về sau Hốt Tất Liệt lại cử binh gia phạt một lần nữa, vua Tống phải chạy đến núi Căn Châu, rồi thọ bệnh thăng hà. Bấy giờ có Lục Tú Phu là tôi trung, liền tôn người con thứ ba là Bỉnh lên nối ngôi, đóng đô tại núi Nhai Sơn. Quân Mông Cổ hay tin cố tìm bắt, Lục Tú Phu phải phò vua vượt biển lánh nạn. Đế Bỉnh không chịu nổi cảnh sống bền bồng cực khổ nên bỏ mạng. Thế là Bỉnh làm vua chưa đầy một năm, lại rủi không con kế nghiệp, nên nhà Tống đến đấy đã tuyệt. Chúa Mông Cổ sang tức vị xưng hiệu là Nguyên Trào Thế Tổ. Lúc ấy trên thượng giới đang mở hội bàn đào, Ngọc Hoàng Thượng Đế triệu tập chư tiên chư thần về dự yến ẩm vui sai cảnh nước nhược non bồng. Chấp phất nữ tiên cô một mình đang lững thững trên đền Linh Tiêu, sảy thấy Đông Đẩu Tinh Quân xuất hiện, đôi mắt sáng như pha lê, mặt như trăng rằm, râu dài suôn đuột, mình mặc khối vàng muôn phần đẹp đẽ. Nàng tiên cô liếc mắt nhìn Đông Đẩu Tinh Quân đầy vẻ tình tứ, miệng nở một nụ cười như hoa lại chớm nở. Đông Đẩu Tinh Quân cũng cảm thấy con tim rạo rực trước nhan sắc kiều diễm của tiên cô. Thế là ngọn lửa ái tình bắt đầu bùng cháy. Đông Đẩu Tinh Quân bước tới thọ thẻ: "Tiên cô ơi, nếu tiên cô có lòng tưởng đến tôi như vậy, hai ta hãy cùng xuống phàm trần đầu thai, có dịp chung sống với nhau để đáp lại tiếng gọi của tình yêu, chẳng biết tiên cô nghĩ sao?" Chấp phất nữ lòng như hoa nở, miệng mỉm cười đáp bằng giọng tình tứ: "Nếu được vậy thì hân hạnh cho bần đạo biết bao." Rồi hai người nắm tay nhau, trao câu ân ái. Sảy có, phần hương nữ tiên cô đi trở tới thấy vậy, cảm thấy động lòng trần, lên tiếng nói: "Hai người làm như vậy, không sợ kẻ khác sinh lòng ghen tự, ghét ư?" Hai tiên cô này vốn là bạn chí thân, nên vừa dứt lời, chấp phất nữ dối nắm tay phần hương nữ thân mật nói: "Chúng tôi định cùng xuống phàm trần đầu thai kết duyên chồng vợ, vậy đạo hữu hãy xuống đó luôn một thể, để chị em ta cùng nhau nâng khăn sửa túi, Đông Đẩu Tinh Quân không tiện hơn sao?" Phần hương nữ cũng đã để ý đến Đông Đẩu Tinh Quân từ lâu, nay nghe bạn mình nói vậy, mừng rỡ đáp: "Nếu chị có lòng tốt như vậy, em nguyện xuống đầu thai làm thứ thất để cùng nhau chia chút ái ân." Cả ba đều hiệp ý nên thích chí cười xòa. Bỗng đâu có một tiên cô từ phía sau bước tới thình lình, vỗ vai phần hương nữ nói lớn: "Chốn thiên đình đâu phải là chỗ trao ân tình tử, nay ta quyết vào tâu với Ngọc Hoàng, để trị người, trị tội cho mà xem. Cả ba nghe nói thất kinh quay lại nhìn, thì ra vị tiên cô ấy không ai xa lạ, chính là Bỉnh Khuê tiên nữ, người hầu giá Đức Ngọc Hoàng. Đông đảo tinh quân năn nỉ, đạo hữu có thể nhẫn tâm thật vậy sao? Lúc nãy giờ, Tĩnh Khuê cố ý làm nghiêm để dọa ba người chơi. Bây giờ, trông thấy đông đảo tinh quân quá sợ hãi, nàng cảm thấy thương hại, liền cười xòa đáp. Nói chơi vậy thôi, chứ bần đạo đã đem lòng thương mến ngài từ lâu, nhưng không dám thố lộ tâm tình. Này nếu ngài có thương tình bần đạo, cũng xin theo sao hai chị ấy, để cùng hưởng ái ân nồng đượm cho phỉ dạ ước ao bấy lâu nay. Đông đảo tinh quân nghe nói như trút một gánh nặng ngàn cân, bèn đem ý định đầu thai xuống phàm trần tỏ lại cho Bỉnh Khuê nghe. Bỉnh Khuê nói, dù sao hai chị cũng là người đến trước, bần đạo là kẻ đến sau, vậy xin nguyện xuống đó đứng vào hàng thứ ba trong cuộc tình duyên này vậy. Chấp phất nữ và phần hương nữ đồng thanh nói, chúng tôi bao giờ dám định thấp cao. Bỉnh Khuê lắc đầu, giải quyết như vậy là đúng lẽ phải, nhưng thôi, chúng ta chớ nên phân định nhiều lời, e khi thấu đến tai Ngọc Hoàng, cuộc tình duyên của chúng ta tan dở mà còn bị quở phạt nặng nữa đấy. Mọi người đều khen phải, rồi cùng nhau đằng dân giá, dõ xuống chốn hồng trần, thực hiện theo tiếng gọi của con tim. Sau đó, Ngọc Hoàng ngự ra chánh điện, chư thần vào triều bái xong xuôi, bỗng có một vị thần bước ra quỳ tâu. Muôn tâu Ngọc Đế, hạ thần là cũ soát linh quan, vừa điều tra được một việc, nên xin tâu lên cho Ngọc Đế đặng tường. Vừa rồi, đẩu tinh quân cùng chấp nhất tiên nữ có đính ước với nhau, định xuống phàm trần đầu thai kết làm phu phụ, lại có phần hương nữ và Bỉnh Khuê cũng xin theo xuống làm tiểu thiếp. Việc này quả là một việc dâm ô, nên hạ thần không thể bỏ qua được. Ngọc Đế nghe tâu nổi giận phán, bấy lâu nay phàm tiên hạ giới xuống hồng trần đều được hưởng phú quý vinh hoa, đến khi thâu hồi về thượng giới lại đặng thành chánh quả, nên nay trong hàng thần tiên lại sanh lòng tà dậy. Vậy từ nay kẻ nào muốn giáng trần phải chịu trăm đường cực khổ, nếu kẻ nào làm tròn trung hiếu tiết nghĩa mới đặng thâu về thượng giới, bằng không phải bị đài xuống địa ngục chịu cực hình. Phán đến đây, Ngọc Hoàng quay lại bảo Thái Bạch tinh quân đem sổ sách tra xét ra xem dưới phàm trần có kẻ nào tích đức tùng thiện, đặng cho đông đảo tinh quân cùng ba vị tiên cô đầu thai và bắt chịu trăm đường cực khổ. Thái Bạch lật sổ xem xét hồi lâu rồi tâu, hiện nay có vị nguyên soái triều Nguyên tên Hoàng Phủ Kính, trải mấy đời làm lành mà không con nối dõi, nhưng số trời đã định 15 năm sau Hoàng Phủ Kính phải bị tai họa trong 3 năm rồi nhà tan cửa nát, rồi sau đó mới được đoàn viên hưởng ngôi phú quý. Ngừng một lát, tra xét xem rồi Thái Bạch tâu tiếp. Cũng trong triều Nguyên có quan binh bộ thượng thơ Mạnh Chiêu, tự là Sĩ Nguyên, và một nhà hàng nho tên Tô Tính Nhân. Cả hai cũng đã mấy đời tu nhân tính đức không kém. Trước đây đã có ngọc chỉ sai Kim Đồng xuống đầu thai làm thế tử để lên ngôi Cửu Ngũ. Nhà Nguyên và Ngọc Nữ đầu thai làm chánh cung hoàng hậu, nhưng vì Kim Đồng đã đính ước với chức nữ nên chức nữ giáng sanh làm con gái họ Lưu, hồng chiếm ngôi hoàng hậu. Chẳng may chức nữ bạc phước không hưởng thọ lộc lâu dài, vậy nay xin Ngọc Đế hãy cho Ngọc Nữ xuống giữ lấy ngôi hoàng hậu ấy. Thái Bạch Tinh Quân tâu dứt lời, Ngọc Đế truyền chỉ cho Đông Đẩu Tinh Quân phải xuống đầu thai làm con hoàng phủ kính, Chấp Phất Nữ đầu thai làm con gái Mạnh Chiêu, lại phú cho tài cao học rộng đặng làm chánh thất Đông Đẩu Tinh Quân. Nhưng cái duyên ấy phải bảy nổi ba chìm, hiệp ly ly hiệp, rồi sao mới đặng đoàn tụ. Còn phần Hương Nữ làm con gái Lưu Tiệp Bỉnh Khuê Nữ, làm con gái Tô Tính Nhân, để sau này nâng khăn sửa túi cho Đông Đẩu Tinh Quân. Còn về Ngọc Nữ, chị của Đông Đẩu Tinh Quân, hiện nay giờ này gấp rút, cần phải cho cả hai chị em xuống đầu thai một lượt, tức song thai, cho kịp thời nối ngôi chánh hậu ấy. Truyền phán dứt lời, Ngọc Hoàng di giá về cung. Bây giờ xin nói việc trong triều Thế Tổ nhà Nguyên có một vị trung thần tên Hoàng Phủ Kính, tự là Đình Sơn, văn võ toàn tài, sức mạnh vô song, tướng mạo phương phi, dung nghi lẫm liệt, trán rộng tai to, mắt sáng ngời, mặt đỏ râu dài. Nguyên Hoàng Phủ Kính, người huyện Giang Lăng, năm 18 tuổi thi đậu võ trạng, qua năm 19 tuổi lãnh binh đi chinh phạt Bắc Phiên, đến 20 tuổi tắc thắng hồi trào, được Nguyên Thế Tổ phong làm chức Kinh Dinh Binh Mã Đại Nguyên Soái. Hoàng Phủ Kính có vợ tên Doãn Thụy, vợ chồng ăn ở với nhau ngót 3 năm mà không con, nên vợ chồng thường đêm ngày cầu thời khẩn Phật trong mong đặng sanh quý tử. Quả thật trời Phật không bao giờ phụ người lành, nên Doãn Thụy cầu khẩn chưa được 3 tháng đã thọ thai. Nhưng lạ thai, Doãn Thụy có mang trên 10 tháng vẫn không thấy khai hoa nở nhụy, vợ chồng thấy thế lấy làm lo ngại. Thời gian cứ nặng nề trôi qua đúng 1 năm trời. Hôm ấy vào ngày rằm tháng 8, bữa cơm chiều chưa xong, Doãn Thị nghe trong bụng quặn đau, bỏ vào phòng nằm yên. Qua hết canh 1, bỗng thấy nữ tỳ chạy ra báo với Hoàng Phủ Kính: "Thưa lão gia, bây giờ phu nhân đau bụng rên la dữ lắm." Hoàng Phủ Kính vội sai người đi rước mụ bà, rồi bước vào phòng thăm vợ. Doãn Thị thấy chồng vào vội nói: "Phu quân ơi, tôi mới vừa nằm mộng, thấy một điều chim bao lạ lùng lắm. Khi tôi đang thiêu thiệu ngủ, bỗng thấy 3 người, mã cao áo dài đến bảo rằng: Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy nhà ta đã 3 đời tích thiện, nên sai Ngọc Nữ và Đông Đẩu Tinh Quân xuống đầu thai." 3 người nói xong biến mất, lại thấy một vị thần quân và một nàng tiên nữ níu áo tôi gọi bằng thân mẫu. Tôi giật mình tỉnh dậy, trong bụng đau thắt đến bây giờ. Phu nhân nói dứt lời lại ôm bụng rên la. Hoàng phủ kính truyền cho mụ bà và tỳ nữ chăm lo săn sóc, rồi bỏ ra nhà ngoài. Phủ kính vừa bước ra khỏi cửa phòng, đã thấy hai tên gia nhân chạy vào báo. Bẩm lão gia, không hiểu tại sao, trên trời mặt trăng tỏa ra một đạo hào quang chiếu thẳng xuống mái nhà mình, thật là một điềm lạ lùng. Hoàng phủ kính nghe lấy làm lạ, lật đật chạy ra xem, thì quả nhiên đạo hào quang chiếu sáng khắp bốn phía nhà. Ông ta nghĩ, thế thì đứa trẻ sắp sanh đây chắc là quý tử. Còn đang suy nghĩ, bỗng thấy con tỳ nữ chạy ra bẩm, phu nhân vừa sanh đặng một vị tiểu thơ, mà trong lúc sanh, mùi hương tỏa ra thơm nức mũi, căn phòng lại sáng rực lên. Nghe nói sanh con gái, hoàng phủ kính hơi bất bình, nhưng rồi lại nghĩ, đã có điểm nguyệt hoa chiếu sáng thế này, thì dù trai hay gái cũng không phải là hạng tầm thường. Vì nghĩ như vậy, lòng ông cũng cảm thấy dễ chịu. Kể đó, con tỳ nữ khác chạy ra bẩm, phu nhân sanh thêm rồi nhưng vẫn còn đau bụng. Mụ bà lại bảo phu nhân còn sanh một vị công tử nữa. Hoàng phủ kính nghe nói vội bước ra sân xem trăng, thì thấy ánh hào quang bây giờ đã phai mờ. Ông ta lẩm bẩm, đứa trai này tuy không được tốt bằng đứa gái kia, song cũng không phải hạng tầm thường. Tiếp theo đó, lại có tin phu nhân trổ sanh công tử rồi. Hoàng phủ kính bước thẳng vào phòng, trông thấy Doãn phu nhân thân hình vẫn tráng kiện, hai đứa bé đứa nào cũng dễ thương và giống nhau như đúc. Lòng ông mở như hoa, căn dặn vú phải hết lòng chăm nom cẩn thận. Ngày giờ thấm thoát trôi qua, mới bên đây mà ăn lễ đầy tháng, các quan trong triều rải rác đến chúc mừng rất đông. Hoàng phủ kính chọn tên cho hai trẻ. Ông nghĩ nhớ lại lúc sanh tiểu thơ, nguyệt hoa rực rỡ nên đặt Trưởng Hoa, còn lúc sanh công tử, nguyệt hoa đã phai mờ nên đặt là Thiếu Hoa. Tháng ngày như thoi đưa, thấm thoát đã năm năm qua, tiểu thơ và công tử mặt mũi xinh đẹp lạ thường, nhất là Trưởng Hoa, dung nghi tề chỉnh, ăn nói đoan trang, hoàng phủ kính quý như vàng ngọc, hằng ngày chăm lo truyền dạy văn chương. Hai trẻ đã sẵn trí thông minh, lại chăm học nên tiến bộ mau chóng. Qua năm sau, vào khoảng giữa xuân, khi hoàng phủ kính tấn triều, bỗng thấy quan Huỳnh Môn Quỳ Tâu. Vừa rồi có quan Tần Phủ Dân Nam dân biểu văn về cáo cấp rằng, vua Thổ Phiên Ngột Tòng Đào đem binh sang cướp phá biên cương, nên thượng tấu xin binh cứu viện. Hoàng phủ kính đứng chầu, nghe nói liền bước ra quỳ tâu. Bệ hạ lên ngôi chưa được bao lâu mà Thổ Phiên đã khinh thường, dám đem binh cướp phá biên thùy, nếu không kịp thời tảo thanh, chúng sẽ lộng hành nguy hiểm. Hạ thần tuy bất tài, song nếu bệ hạ phát binh, xin nguyện ra sức. Nguyên Thế Tổ nghe tâu mừng rỡ, phong cho hoàng phủ kính làm đô đốc Dân Nam Đại Nguyên Soái, thống lãnh hai muôn binh đi bình giặc Thổ Phiên. Hoàng phủ kính lãnh chỉ lui về kiểm điểm binh mã, rần rộ kéo thẳng đến Dân Nam. Đến nơi, quan Tần Phủ Dân Nam là Trương Thiệu Hùng mở cửa thành nghinh tiếp. Hoàng phủ kính nói: "Hành động quân giặc ra thế nào?" Trương Thiệu Hùng đáp: "Trước đây bọn Thổ Phi Ngột Tòng Đào thường đem binh đến cướp phá luôn luôn, nhưng từ ngày nghe tin Nguyên Soái sẽ đem binh đến, chúng có phần kiên nể nên rút binh đóng quân cách đây chừng 50 dặm." Hoàng phủ kính nói: "Bọn Thổ Phiên có nhiều giống, nhưng chỉ có giống Ngột Tòng Đào này là dữ tợn hơn hết. Nếu ta phá được toán quân này, tất nhiên bọn khác phải kinh sợ rút lui ngay." Sáng sớm hôm sau, Nguyên Soái Hoàng phủ kính thăng trướng truyền cho phó tướng Phùng Nhất Thăng lãnh 5.000 quân kéo đến phía tả đồn giặc mai phục. Tham tướng Thi Tổ Dinh cũng lãnh 5.000 quân kéo đến mai phục phía hữu. Khi nào nghe tiếng pháo nổ là ùa ra dây đánh. Hai tướng lãnh lệnh đi rồi, Nguyên Soái lại khiến hai tướng Trương Phùng Đấu và Hồng Công Cử dẫn mỗi người 2.000 quân kéo đến phía sau lưng dinh trại địch, chờ khi nào có tiếng pháo lệnh thì xua quân áp tới đốt phá cho hết lương thảo của địch. Bây giờ xin nói qua chúa Thổ Phiên có một vị Nguyên Soái tên Xích Phong Bất Qua, sức mạnh đánh muôn người, thường dùng cây Phương Thiện Thọa Kích nặng 1.000 cân. Dưới trướng lại có hai viên đại tướng là Hàn Khởi và Hình Thăng, thải đều võ nghệ cao cường, thương pháp tinh thông. Vì vậy chúa Thổ Phiên Ngột Tòng Đào nghe tin Hoàng phủ kính kéo binh đến, liền rút quân cách 50 dặm, truyền hạ trại rồi nói với chư tướng: "Ta nghe đồn Hoàng phủ kính là tay kiện tướng của Nguyên Trào, lâu nay chiến đấu vô cùng lão luyện, vậy nay hắn đến đây thế nào cũng cùng chúng ta quyết chiến, chư tướng phải cẩn thận lắm mới được." Xích Phong Bất Qua nói: "Trước kia Hoàng phủ kính thắng được Bắc Phiên chẳng qua là dịp may mắn, chứ có tài giỏi gì đâu. Để biết rõ tài cao thấp, tôi đề nghị ngày mai chúng ta kéo binh đến giao phong với hắn một trận cho biết." Ngột Tòng Đào gật đầu khen phải, rồi truyền quân sĩ chuẩn bị sẵn sàng để hôm sau ra binh. Hồi thứ nhì, Hoàng phủ kính dễ dùng dân Nam Trấn, Tần Thừa Ân dẫn mối mạnh tiểu thơ. Hôm sau, chúa Thổ Phiên Ngột Tòng Đào định đích thân dẫn binh ra trận, bỗng thấy Xích Phong Bất Qua quỳ tâu: "Hà tất chúa công phải thân chinh làm chi cho nhọc sức, thiết tưởng một mình hạ thần cũng đủ sức tiêu diệt chúng rồi." Ngột Tòng Đào nói: "Cần phải có ta xuất trận, tướng sĩ mới chịu hết lòng, Nguyên Soái chớ nên khinh địch." Ngột Tòng Đào nói rồi, mang giáp lên ngựa, kéo binh xông ra khỏi trại, thì đã thấy quân Nguyên kéo đến sắp đặt hàng ngũ, đâu đó chỉnh tề rồi. Sau khi một tiếng pháo nổ vang, binh Nguyên bỗng rẽ ra làm hai hàng. Từ phía sau xông ra một viên tướng, mình mặc chiến bào, cởi con bạch mã, tay cầm giáo, bên tả đeo cung, bên hữu mang tên, tướng mạo đường đường, oai phong lẫm liệt. Phía sau lại có trượng cây, cờ lớn đề một hàng chữ: Võ Trạng Nguyên, đô đốc đại nguyên soái Hoàng Phủ. Xích Phong bất hòa thấy thế dục ngựa lướt tới, gần giọng hỏi: Ngươi có phải là Hoàng Phủ Kính không? Hoàng Phủ Kính gật đầu: Phải, còn ngươi là ai? Xưng rõ tên họ trước khi dâng đầu cho ta. Xích Phong bất hòa giận dữ vỗ ngực đáp: Xích Phong bất hòa đại tướng là ta đây, tài cá ngươi bao nhiêu dám mớ rìu qua mắt thợ. Nói chưa dứt lời, Xích Phong bất hòa đã dung đao đâm thẳng vào mặt Hoàng Phủ Kính. Hoàng Phủ Kính dung giáo đỡ dạt ra, rồi hai người đánh dùi với nhau. Chưa đầy vài hiệp đã nghe một tiếng pháo nổ vang, bên tả Phùng Nhật Thăng, bên hữu Thi Tổ Dinh, sùa quân đánh nhầu ra một lượt. Quân phiên bị đánh bất thình lình, hoảng hốt bỏ chạy toán loạn. Xích Phong bất hòa cảm thấy sức mình không thể cự nổi Hoàng Phủ Kính, lại thấy quân mình cả loạn, nên đâm bậy một kích, rồi hoài ngựa chạy dài. Lúc ấy, Ngột Tòng Đào lại hay tin lương thảo của mình bị quân Nguyên thiêu hủy hết, thất kinh hoài ngựa bỏ chạy. Hoàng Phủ Kính xua quân đuổi theo, đến 10 dặm mới đánh trống đắc thắng, thâu quân trở về. Về đến trại, nguyên soái Hoàng Phủ Kính truyền quân sĩ nấu cơm ăn cho no, đặng chờ đến trời tối đi đánh tiếp một trận nữa. Hoàng hôn vừa phủ xuống, Hoàng Phủ Kính đã phân công cho Phùng Nhật Thăng đem binh đánh vào phía tả, Thi Tổ Dinh đánh vào phía hữu, còn mình thì bổn thân dẫn đại binh đánh thẳng vào đại dinh của Thổ Phiên. Lệnh truyền ra, quân sĩ rần rộ kéo đi như vũ bão. Khi Ngột Tòng Đào chạy về đến dinh trại, kiểm điểm lại binh tướng, thì thấy chết mất một đại tướng là Hàn Khởi, còn binh mã hao mấy ngàn, quân bị thương không biết bao nhiêu mà kể. Ngột Tòng Đào 10 phần buồn bực, một mình trong ngọn đèn, lo lập mưu kế để chống lại quân Nguyên. Qua đến canh ba, bỗng bên ngoài dinh nổ lên một tiếng pháo long trời, rồi quân Nguyên từ ba mặt la ó giang trời dậy, đột đánh rốc vào một lượt. Ngột Tòng Đào và Xích Phong bất qua đều thất kinh, vội vã mang giáp lên ngựa xông ra một lượt. Nhờ có ánh lửa soi sáng, Xích Phong bất qua trông thấy Hoàng Phủ Kính đang đứng trong trận điều khiển quân sĩ, nên vội xông nhào tới. Tứ Nguyên là Trần Thượng Cử thấy vậy dung giáo đón bất qua lại giao chiến. Lúc bấy giờ, hai cánh quân của Phùng Nhật Thăng và Thi Tổ Dinh từ hai bên đánh rác quá, khiến Xích Phong bất qua cảm thấy lính quýnh, bị Hoàng Phủ Kính lướt tới đâm một giáo trúng ngay yết hầu, té xuống ngựa chết tốt. Tướng phiên Hình Thăng thấy vậy lòng nóng như lửa đốt, dung đại đao xông vào, bị Trần Thượng Cử đâm một giáo thủng tới sau lưng rồi dứt ra xa lắc. Hoàng Phủ Kính khiến quân cắt lấy thủ cấp hai tướng phiên, rồi đốc quân ùa vào chém giết binh phiên, thay nằm chật đất, máu chảy thành sông. Binh Thổ Phiên thất kinh hồn vía dở chạy, quân Nguyên rượt theo đến 20 dặm mới chịu thâu binh trở lại. Sau trận đại thắng, Hoàng Phủ Kính truyền mở tiệc khao thưởng tướng sĩ, cho nghỉ 3 ngày để dưỡng sức, rồi sẽ ra binh. trận ấy, Ngột Tòng Đào chạy xa đến 30 dặm mới dừng chân. Sau khi kiểm điểm đám tàn binh thì thấy quân mình hao hơn phân nửa, lại bị mất nguyên soái Xích Phong Bất Qua cùng rất nhiều đại tướng. Ngột Tòng Đào rơi lụy than: ta không ngờ Hoàng Phủ Kính tài giỏi đến thế, ta đã thua tiếp hai trận, tinh thần binh tướng đã nhược, biết tính sao đây? Thừa tướng Các Siêu Nhân tâu: tôi còn sợ Hoàng Phủ Tính có thể thừa thắng đem quân mã ta nữa, mà hiện giờ binh tướng của ta đã mất tinh thần rồi, làm sao thế nào có thể chống cự nổi, chi bằng sai sứ đến cầu hòa, lập kế quản binh, rồi ngày sau sẽ liệu. Ngột Tòng Đào khen phải, giết một thư hàn đổ lỗi cho Xích Phong Bất Hòa, đoạn sai Thổ Kim Tinh mang đến Dinh Nguyên xin hàn. Thổ Kim Tinh lãnh thư đi thẳng đến Dinh Nguyên xin vào ra mắt để dâng hàn thư. Quân sĩ chạy vào báo, Hoàng Phủ Kính truyền cho vào. Thổ Kim Tinh vào khép nép quỳ bẩm: chỉ vì chúa công tôi nghe lời Xích Phong Bất Qua nên mới đem binh xâm phạm thiên triều. Nay Xích Phong Bất Qua tử trận, chúa công đã biết ăn năn tự hối, nên sai tôi mang hàn thư kính dâng lên nguyên soái, mong nguyên soái rộng lòng dung thứ cho chúa tôi một phen. Chúa tôi về nước sẽ mang lễ vật sang dân nạp và đầu hàng. Thổ Kim Tinh nói dứt lời, hai tay dâng bức hàn thư lên. Hoàng Phủ Kính tiếp lấy dở ra xem rồi gật đầu bảo: được rồi, ta cũng lấy lòng quảng đại dung thứ cho chúa ngươi, nhưng ta hạn cho trong vòng một tháng phải mang đồ cống lễ sang, bằng bê trễ ta sẽ cử binh sang gia phạt. Thổ Kim Tinh bái tạ, lui ra trở về báo lại với Ngột Tòng Đào. Ngột Tòng Đào mừng rỡ, vội truyền quân nhổ trại kéo về nước. Hoàng Phủ Kính cũng thâu binh hồi thành, rồi dứt biểu sai người mang về trào báo tiệp. Đậu nửa tháng sau, đã thấy Ngột Tòng Đào sai Thổ Kim Tinh mang đồ cống lễ sang. Hoàng Phủ Kính liền sai Phùng Nhật Thăng đưa Thổ Kim Tinh đến kinh cho tướng phiên bái yết thiên tử. Thổ Kim Tinh vào triều bái tung hô, rồi dâng lên nhiều ngọc ngà châu báu. Vua Thế Tổ nhà Nguyên mừng rỡ phán: đã hai lần Hoàng Phủ Kính bình phục được Thổ Phiên, trẫm muốn triệu ra rút quân về triều, chẳng hay các khanh nghĩ sao? Hữu thừa tướng Kỳ Thành Đức bước ra tâu: bệ hạ mới lên ngôi cửu ngũ, lòng dân chưa được yên ổn cho lắm, giả lại chỗ dân Nam là nơi trọng tấn, cần phải để cho Hoàng Phủ Kính trấn giữ luôn tại dân Nam mới được. Nguyên Thế Tổ khen phải, rồi lập tức hạ chỉ phong cho Hoàng Phủ Kính làm đô đốc dân Nam binh mã đại nguyên soái, để trấn giữ mãi mãi ở dân Nam. Tiếp đặng thánh chỉ, Hoàng Phủ Kính sai tổng binh Trần Thượng Cử đem bớt binh mã về kinh, đồng thời rước gia quyến ra dân Nam. Từ đó vị nguyên soái họ Hoàng trấn thủ dân Nam, hết lòng dạy dỗ dân tình và siêng năng hết mực, đem lại thái bình cho dân trong tỉnh. Nhưng lúc nhàn hạ, ông lo dạy dỗ hai con, ngày giờ thấm thoát thôi đưa, chẳng bao lâu trưởng hoa và thiếu hoa tuổi đặng 12, hai chị em nhờ trí thông minh nên tuy tuổi còn nhỏ mà nghề văn nghiệp võ đều thảo lão luyện. Ngày kia hai chị em trò chuyện với nhau, trưởng qua nói: chị đây là gái, dù có giỏi văn thơ gấm chẳng ích chi, nên chị muốn chuyên lo việc nữ công và theo thân phụ học thêm võ nghệ để giữ mình. Còn hiền đệ thì nên chăm lo đèn sách để sau này lập thân. Thiếu Hoa nói: chị nói vậy sao phải? Giả chăng chúng ta là con nhà võ tướng, kia phụ thân 18 tuổi đã thi đỗ trạng nguyên, thấy chị em phải luyện tập võ nghệ để nối gót theo người chớ